Namo tassa bhagavato
arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
Rồi, chào mọi người. Rồi, bây giờ có câu hỏi chưa?
Dạ, bạch thầy, câu hỏi đầu tiên là: dạ, thưa thầy, ngày nay con thấy nhiều nơi nhân danh Phật giáo nhưng lại đi lệch khá xa khỏi tinh thần cốt lõi của Phật giáo là hướng tới giác ngộ, mà đa phần chỉ tập trung vào những nghi thức, những thi kệ, những lý tưởng trường phái, thiếu đi tự nhiên, không trực chỉ sự thật mà tu, cứ lòng vòng theo kinh nghiệm rập khuôn. Phải chăng mọi thứ vô thường, người sau đang ngày càng quên đi Phật đạo rốt cuộc là như thế nào ạ?
Cái đó là một cái nhận xét rất là đúng. Nguyên là Đức Phật là cái bậc giác ngộ, tức là Ngài đã thấy ra được cái chân lý hay là cái sự thật trong đời sống. Và Ngài chủ yếu là Ngài thấy ra được cái nguyên nhân nào mà đưa đến cái phiền não khổ đau. Thì trong đời sống chỉ có cái rất nhiều tôn giáo đó thì cứ nghĩ rằng là cái khổ đau là cũng do từ thần linh hay là một cái nguồn lực nào đó ở bên ngoài. Và hạnh phúc an lạc cũng vậy, tức là đều do từ một cái nguồn lực nào bên ngoài. Nhưng mà theo Đức Phật á, thì Ngài thấy rằng là cái hạnh phúc hay đau khổ cũng là do tự mình, mà đúng hay sai cũng do tự mình, thanh tịnh hay là ô nhiễm là cũng do tự mình. Đức Phật Ngài nói như vậy. Và như vậy á, thì mình thấy rằng là trong đời sống đó, của mỗi người đó, thì chủ yếu là có nhận thức và hành vi. Thì nếu mà nhận thức và hành vi mà sai á, sai xấu á, thì nó sẽ đưa đến cái kết quả là phiền não khổ đau. Thì cái đó gọi là tập đế và khổ đế. Còn cái nhận thức và hành vi mà đúng tốt, thuần theo pháp, đúng bát chánh đạo, đúng giới định tuệ, thì cái nhận thức và hành vi đó không đưa đến phiền não khổ đau, mà ngược lại là chấm dứt cái phiền não khổ đau. Đó. Vì vậy cho nên là cái cốt lõi của đạo Phật chính là ở chỗ tứ thánh đế đó. Như vậy thì trong cái quá trình tu tập là mỗi người Đức Phật Ngài dạy là phải trở về soi sáng lại mình để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi lại. Khi soi sáng lại mình thì mình mới thấy là lúc đó thân của mình đang hành động nói năng như thế nào, hoặc là tâm của mình lúc đó là có những cái thái độ như thế nào đó. Rồi mình có những cái cảm giác cảm xúc nào, và cái sự quan hệ giữa mình với là cái hoàn cảnh xung quanh đó, nó có ràng buộc hay không ràng buộc, nó có ảnh hưởng gì đến mình hay không ảnh hưởng gì đến mình, chẳng hạn như vậy. Thì tất cả những cái đó là những cái mà Đức Phật Ngài dạy là mình phải thấy ra trong toàn bộ đời sống của mình, trong mọi sinh hoạt đời sống của mình. Thì đạo Phật á, nói chung là đơn giản chỉ chừng đó thôi. Nhưng mà bởi vì á, do là nhiều người có cái căn tính khác nhau, cho nên á, có nhiều người nói họ không hiểu. Vì vậy cho nên về sau đó thì người ta là để cho vận dụng cho quần chúng đó, thì người ta làm cho cái nó dễ lại, nó dễ xuống. bằng cách chẳng hạn như là dùng một cái pháp môn tu nào đó để mà để cho cái tâm nó yên, hoặc là để cho nó bớt làm những điều ác, hoặc là nói chung là chưa phải là đi vào cái cốt lõi thực sự của đạo Phật, mà chỉ là để giúp cho ổn định cái đời sống, mà chủ yếu là trong tục đế. Thì vì vậy cho nên á, trong đạo Phật á, mình mới thấy rằng là nó có hai cái, là có một cái chính, cái tức là cái cốt lõi, và một cái phụ, tức là những có những cái điều phụ. Nhưng mà đa phần cái trình độ á, họ lại không thấy được cốt lõi mà họ chỉ thấy cái phụ. Rồi từ cái chỗ mà họ vận dụng từ cái phụ đó đó ra một hồi á, thì lúc đầu á, là vận dụng với cái với mục đích tốt, nhưng càng về sau lại càng không hiểu cái vận dụng đó, rồi đi càng ngày càng lệch hướng đi. Và từ cái chỗ mà đi lệch hướng đó đó, nó dần dần á, cái đạo Phật nó từ cái chánh pháp nó đưa đến tường pháp, rồi từ tường pháp đưa đến mạt pháp, làm cho cái Phật giáo về mặt hình thức thì có vẻ là phát triển, nhưng mà trên thực tế là về cái mặt mà chứng ngộ, tức là về mặt mà giác ngộ giải thoát á, thì càng ngày càng là giảm đi. Đó. Do đó mà mình thấy là càng ngày á thì nó nằng cái tổ chức, hay là nằng cái phương pháp, nằng cái quy chế nhiều hơn là cái mà thấy ra được cái chân lý. Đó. Vì vậy cho nên á, bây giờ mình có thể nói rằng là đạo Phật phát triển theo hai hướng. Một hướng á, là phát triển theo hình thức. Thì khi mà phát triển theo hình thức á, nó có hai cái hình thức. Một á, là hình thức về giáo lý. Thì họ hoàn toàn là lệ thuộc vào kinh luận. Chỉ có là phân tích chia sẻ rồi học về kinh luận rất là nhiều. Thì cái hướng đó là cái hướng mà biến cái đạo Phật thành nó triết học. Và cái hướng thứ hai là cái hướng tín ngưỡng. Tức là dần dần là biến cái đạo Phật thành ra là một cái, xem Đức Phật như là một cái vị thần linh tối cao nào đó, mà mình bây giờ mình phải là nương theo để mà nhờ cái nhờ ngài là cứu độ được người kia chẳng hạn đó, thì nó trở thành là một cái tín ngưỡng. Thì đó là cái phương hướng cái hướng mà phát triển về hình thức, tức là có hai hình thức, là một hình thức là hình thức triết học và một hình thức là tín ngưỡng. Còn cái hướng mà còn một cái hướng, mà cái hướng này thì lại là cái hướng âm thầm bên trong, đó là cái hướng những người thực chứng, những người giác ngộ, những người thực chứng thì là họ vẫn truyền theo một cái nguồn mạch, cái mạng mạch, đó là cái nguồn mạch, cái mạng mạch của Phật đạo, tức là vẫn đi đúng cái con đường mà chỉ cho mọi người thấy cái trở về để mà soi sáng lại mình, trở về để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi ở nơi mình. Nhận thức và hành vi tốt là biểu hiện là bát chánh đạo, còn nhận thức và hành vi sai thì đó là bát tà đạo. Đó. Mà bát tà đạo thì nó sẽ đưa đến cái luân hồi trong tam giới. Còn đi mà đúng đường bát chánh đạo, giới định tuệ thì mới là con đường thực sự giác ngộ giải thoát. Thì bây giờ cái mặt nội nó lại quá nhiều, mà càng ngày cái mặt nội nó lại càng nhiều. Thì nó tổ chức có vẻ rất là quy củ. Nhưng mà nó không có cái nguồn, nó không có cái mạng mạch thực sự của cái đạo giác ngộ giải thoát. Đó. Cho nên ngày nay mình thấy là nhiều người nếu mà họ khách quan một chút thì họ nhìn thấy cái đạo Phật á, bây giờ sao nó có vẻ nặng tổ chức hay là nặng tín ngưỡng hay là nặng lý thuyết gì đó, đâm ra họ bớt đi cái niềm tin tưởng ở nơi đạo Phật. Mà đạo Phật cứ phát triển trên cái mặt hình thức mà quên đi cái nội dung thực chứng, mà cái nội dung thực chứng này thì mỗi người chỉ là lặng lẽ chiếu soi mà thôi. Đó. Mọi người đều thường là phải lặng lẽ chiếu soi, như là cái từ mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ở trên thân thọ tâm pháp đó, chính là cái mà lặng lẽ chiếu soi để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của mình. Đó. Thì thầy thấy là cũng không phải là không còn những cái người mà thấy hay là rõ được cái con đường giác ngộ giải thoát. À, vẫn không phải là không còn. Tuy nhiên á, là cái mặt đó là cái mặt mà âm thầm, gần như là nói như kiểu thiền tông là tâm trường tâm. Tâm trường tâm á, tâm trường tâm nó không có nghĩa là không có nghĩa là huyền bí gì hết. Mà tâm trường tâm ở đây á, ví dụ như bây giờ ở đây 10 người chẳng hạn. Mà khi thầy nói á, thì có khi một người hiểu thôi. Còn mấy người kia thì hiểu là hiểu theo trên ngôn ngữ vậy thôi. Nhưng mà có một người mới thực sự là cảm nhận trọn vẹn cái đó. Nghĩa là cái giống cảm ứng đạo giao á. Tức là mới là cảm nhận được một cái đó một cách rất là trung thực. À, thì như vậy tức là tâm trường tâm. Do cái người đó đó là cũng trải nghiệm, cũng chiêm nghiệm, cũng thấy ra cái điều đó. À, cho nên khi nghe một cái á, thì nó có một sự gọi là tương thông. Đó. Thì hồi xưa Đức Phật á, là như vậy. Đức Phật là ngài thấy một cái người nào đó mà có đầy đủ duyên rồi á, là ngài biết có thể người này có thể tương thông được á. Là nhiều khi ngài chỉ nói một câu, một vài từ thôi, thì đủ cho cái người đó để giác ngộ được. Đó là cái tâm trường tâm, có nghĩa là như vậy, chứ không phải là tâm trường tâm là một cái chuyện gì mà huyền bí rồi đặt ra rồi cái một cái nghi lễ tâm trường tâm rồi đó, chuyện đó nó lại trở thành hình thức nữa.
Dạ, mà thầy câu hỏi tiếp theo của Hiền Đỗ ạ. Dạ, xin thầy giảng cho con về nghiệp và cách sám hối khi bị bệnh mà y học chưa tìm ra nguyên nhân ạ. Con cảm ơn thầy.
Nghiệp á? Thì thầy thường nói để cho nó dễ hiểu, mọi người hiểu được á. Vì thường thường là mình cứ hiểu nghiệp là một cái gì đó mà nó hơi huyền bí. Với lại là mình thường là hiểu chữ nghiệp theo nghĩa xấu. Khi nào mà mình gặp cái gì xấu á, mình mới nói là cái nghiệp. Chứ còn mà tốt thì không nói là nghiệp. Thực ra cái nghiệp á, nó có nghiệp tốt, nghiệp xấu, hay là nghiệp thiện, nghiệp bất thiện. Đó. Thì á, như hồi nãy thầy nói đó, đạo Phật á, là phát hiện ra không phải là do cái trời đất, hay là không phải do thần linh, hay là không phải do cái gì khác hết đó, mà là do nhận thức và hành vi của mỗi người. Đó. Thầy có một ví dụ rất là bình thường, đơn giản là cái chuyện nấu ăn á. Bây giờ giả sử như là trong bếp nhà mình là có đầy đủ các cái thực phẩm, có đầy đủ các cái gia vị, rồi đầy đủ các cái thiết bị để nấu ăn. Nhưng mà nếu mình không biết nấu ăn thì coi như mình cũng nhìn đói. Hoặc là nấu tầm bậy thì là ăn vô là trúng thực nữa. Đó. Nhưng mà cái người biết á, thì người ta lại là biến chế ra được rất nhiều cái món ăn ngon bổ. Đó. Thì như vậy á, là do nhận thức và hành vi thôi. Cái người kia vì không biết cho nên mới nấu tầm bậy, hoặc là không biết nấu cho nên nhìn đói. Thì đó là nhận thức và hành vi sai. Cho nên cái gặt hái cái kết quả xấu. Còn nếu như mà cái người đó biết nhận thức đúng các cái sự vật, nhận thức như vậy á, thì cái người đó có thể là nấu được cái những cái món ăn ngon, bổ dưỡng. Thì cuộc đời nó cũng giống như là một cái nhà bếp đó, hoặc là bản thân mình cũng như cái nhà bếp. Trong bản thân mình biết sử dụng nó như thế nào, mình nhận thức về mình như thế nào để mình sử dụng được, hay là mình ứng xử như thế nào, tức là trong đó là nhận thức và hành vi ở đây mọi người. Hầu như mọi thứ trên cuộc đời này đều là tùy thuộc vào nhận thức và hành vi của mỗi người. Vì vậy cho nên cái nhận thức và hành vi này, nếu nhận thức và hành vi đúng tốt thì gọi là nghiệp thiện. Nếu mà nhận thức và hành vi sai xấu thì gọi là nghiệp bất thiện. Đơn giản là vậy thôi. Thì bây giờ bất kỳ cái điều gì mà mình gặp trên cuộc đời, tức là cái điều đó là mình gặp, mình thụ động, chứ không phải là mình muốn gặp như vậy, mà nó thụ động, nó tự nhiên đến. Thì cái đó là do cái quả của cái nhận thức và hành vi của mình trong quá khứ. Thí dụ như bây giờ nói như này cho dễ hiểu, bây giờ trong quá khứ đó, thì một cái em học sinh đó học chăm chỉ, biết lắng nghe thầy giảng, rồi về chăm chỉ học bài, làm bài, tức là luôn luôn là học tốt các cái môn học. Cho nên bây giờ cái kết quả, ví dụ như học được lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 rồi, bây giờ cái kết quả mà cái em đó học được là do chính nhận thức và hành vi của em đó trong quá khứ. Cho nên bây giờ cái trình độ của cái em này là như thế nào là do cái quá khứ đó. Thí dụ bây giờ em thi thì do cái trình độ nhận thức và hành vi của em trong các cái lớp học trước là tốt, cho nên bây giờ em thi là thì được điểm cao, được thi đậu đó. Còn nếu như một em học sinh mà trước đây là lười biếng rồi không chịu học bài rồi thì bây giờ thi thì có thể không thi, không đậu, và cũng không có điểm cao và không có đậu, đó là đương nhiên. Cho nên cái hậu quả gì mà nó đến thì cái đó là do cái nhận thức và hành vi quá khứ. Và mình thường hay nói là nghiệp quá khứ, nhưng mà để nói cho dễ hiểu là nhận thức và hành vi quá khứ. Rồi bây giờ mình muốn biết là tương lai là như thế nào thì mình phải xem cái nhận thức và hành vi của mình trong hiện tại. Đó. Chẳng phải ngồi mà trông chờ tương lai là muốn tương lai phải như thế này thế kia, mà trong khi đó mình trong hiện tại mình lại không có nhận thức và hành vi đúng tốt gì cả, thì làm sao mà tương lai nó có những cái kết quả đúng tốt được. Đó. Vì vậy cho nên là cái nghiệp là cái nó có gồm có quả và cái nhân. Quả tức là nhận thức và hành vi nào đó trong quá khứ, cái nhân nhận thức và hành vi nào đó trong quá khứ bây giờ đưa đến cái quả mà mình gặp. Và cái quả này đó thật ra là nó diễn ra rất là chính xác, nó diễn ra rất là chính xác. Cho nên mỗi người sinh ra là mới có một cái sinh nghiệp. Cái sinh nghiệp tức là cái quả mà của cái người đó đã sẵn có trong quá khứ. Thí dụ như bây giờ cái em đó học lực là giỏi, thì em đó có điểm 10. Bây giờ lên lớp là với điểm 10. Có một em học trung bình thì lên lớp với điểm 5. Chẳng hạn như vậy. Tức là tức là mỗi cái điểm của các em đó là do cái nhận thức và hành vi của các em trong các cái lớp trước. Đó. Thế bây giờ cái em lớp 10, cái em mà có cái kết quả trong cái khi mà bây giờ em đã học lớp 5, bây giờ lên lớp 6, thì khi mà lên lớp 6 á, thì cái kết quả của em trong mà đã học từ lớp 1 đến lớp 5 á, thì bây giờ em mới là có được cái điểm 10 để lên lớp. Thế nhưng mà khi em lên lớp rồi bắt đầu là lười biếng, ham chơi. Còn cái em kia điểm 5. Nhưng mà bây giờ vì cái điểm 5 cho nên bây giờ thấy là mình do mình nhận thức ra được là do mình trước đây mình thiếu cái lắng nghe thầy giảng, rồi thiếu học bài làm bài. Cho nên bây giờ em bắt đầu là lắng nghe thầy giảng, rồi về học bài, rồi làm bài kỹ lưỡng. Thì em này có thể thay đổi được. Mặc dù là cái khi sinh ra đó là em này đã là 5 điểm rồi, nhưng mà bây giờ em có thể là thay đổi được tương lai bằng cách là em thay đổi lại cái nhận thức và hành vi của mình. Đó, đại khái là cái nghiệp nó đơn giản là vậy thôi, chẳng có gì khó hiểu hết đâu. Nhưng mà trong đó bởi vì nó có rất nhiều cái yếu tố để tạo thành ra một cái nghiệp. Có rất nhiều cái nhân duyên để tạo thành ra cái nghiệp của mỗi người. Do cái nhân duyên gì mà cái người đó lại là nhận thức và hành vi như vậy? Do nhân duyên gì mà cái người kia lại nhận thức và hành vi khác? Do đó mỗi người nó có một cái nhân quả trong cái nghiệp báo đó nó khác nhau. Đó. Nhưng mà cái quan trọng bây giờ vẫn là cái thái độ đối với cái nghiệp quả của mình. Thì lúc đó mình có thể người ta gọi là chuyển nghiệp. Nó như cái em đó là học dở mà bây giờ lại trở thành học giỏi, còn cái em kia học giỏi bây giờ lại trở thành học dở. Đó là cái kết quả của cái trước á. Thì như vậy, nhưng mà bây giờ là do cái thái độ học mới mà nó có thể thay đổi được cái kết quả sau này. Đó là cái đơn giản, rất là đơn giản, dễ hiểu của cái nhân quả nghiệp báo. Vì vậy cho nên bây giờ là mình, khi mình thấy ra được, khi mà mình, giả sử bây giờ mình, trong đời sống của mình, mình gặp phải những cái điều bất hạnh nào đó, thì mình biết rằng là do quá khứ mình tạo cái nghiệp bất thiện nào đó cho nên bây giờ mình gặp cái quả báo như vậy. Nhưng mà nếu cái người này, cái thái độ của người này là thái độ tích cực thì vẫn là có thể vẫn có thể là sống trong cái tốt đẹp. Chứ không phải là hệ mà cứ cái quả đó như vậy rồi là cứ đau khổ suốt đời, không phải vậy. Thí dụ như có một số người ta có khuyết tật nhưng mà lại là người ta làm ra được những kỳ tích. Ngược lại có những người chẳng có khuyết tật gì hết, rất là mình khỏe đàng hoàng nhưng mà lại chẳng làm được chuyện gì. Cái đó là do cái nghiệp quá khứ và là cái nghiệp mà hiện tại, cái thái độ của mình trong hiện tại đối với cái nghiệp như thế nào. Và cái mục đích của cái nghiệp á là để cho mình hiểu ra mình đã nhận thức và hành vi đúng chưa, đúng tốt hay chưa, đó vậy thôi. Mà nếu nhận thức và hành vi sai xấu thì đó là tập đế khổ đế, nếu nhận thức và hành vi đúng tốt đó là đạo đế diệt đế, tức là mình đi đúng con đường đạo đế diệt đế vậy thôi. Và cái nhận thức và hành vi đúng tốt thì gọi là bát chánh đạo, nhận thức và hành vi không đúng tốt gọi là bát tà đạo vậy thôi. Thì cái đó là đòi hỏi mình phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để soi sáng lại mình, để mà nhận ra được cái nhận thức và hành vi của mình như thế nào, để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi đó.
Dạ, bạn Quang Lê Trần xin thưa thầy là cho con hỏi, khi tâm rỗng lặng trong sáng thì lúc đó có tâm đạo và tâm quả không ạ?
Nếu mà cái tâm rộng lặng trong sáng mà tùy theo ở cái mức độ của cái tâm rộng lặng trong sáng đó như thế nào? Thì cái gọi là cái đạo quả đó, ví dụ như là lúc đầu á, là nếu mà tâm rộng lặng trong sáng vừa đủ đến một cái độ nào đó đó thì thấy thực tánh chân đế. Rồi khi cái tâm rộng lặng trong sáng đến một mức độ nào nữa, đến một mức độ cái rộng lặng trong sáng nó đủ để mà loại trừ được cái thân kiến ngoài nghi giới cấm thụ chẳng hạn, thì lúc đó là gọi là tu đạo hoàn chẳng hạn như vậy. Hoặc là không loại bỏ được do cái độ mà rộng lặng trong sáng đó mà đến cái độ mà không còn thân kiến hoài nghi giới cấm thụ, và không còn dục ái và sân hận, thì lúc đó là bậc A-na-hàm chẳng hạn như vậy. Và nếu mà cái độ mà rộng lặng trong sáng đến cái mức là không còn luôn cả cái sắc ái vô sắc ái, rồi ngạ màng trào cự vô minh, thì lúc đó là A-la-hán. Cho nên tùy cái mức độ mà rộng lặng trong sáng của mỗi người. Cái mức độ đó là gì? Cái mức độ đó, thật ra cái rộng lặng trong sáng là giống nhau. Cái tâm rộng lặng trong sáng của tất cả chúng sanh đều giống nhau hết rồi đó. Nhưng mà nó khác nhau ở cái chỗ là cái mức độ trói buộc hay là che lấp nó nhiều hay ít. Vì vậy cho nên khi mà mình bỏ được những cái che lấp trói buộc á, tới cỡ nào á, thì nó sẽ phát sáng tới cỡ đó. Khi mà mình bỏ hết tất cả, không còn có một cái che lấp trói buộc nào nữa, thì nó sẽ phát sáng hoàn toàn. Chứ còn thực ra đó, cũng giống như bây giờ cái mặt trời á, thì nó vẫn sáng chừng đó. Nhưng mà cái bữa mà mây nhiều á, mây nhiều á thì mình cũng không thấy. Không thấy mặt trời. Mặt trời rất là u ám chẳng hạn vậy. Còn khi mà mình, hoặc là mặt trời mà bị mặt trăng nó che đi chẳng hạn, thì mình không thấy nữa. Tức là tùy cái mức độ mà che lấp trói buộc đó. Chứ còn á, cái tâm mà rộng lặng trong sáng là nó trước sau là như một. Chứ không phải là mình rèn luyện một hồi cái rộng lặng trong sáng hơn. Thì có vẻ như vậy đó, có vẻ như vậy là ví dụ như là cái bậc mà kiến tánh, hay là cái bậc mà thấy được thực tánh chân đế, gọi là thấy pháp. Đó, rồi cái bậc tu đạo hoàn, tức đa hàm, a na hàm, a la hán. Thì mình thấy có vẻ giống như là mỗi cái bậc mỗi sáng hơn đó. Nhưng mà trên thực tế đó là không phải là sáng hơn, cái độ sáng nó vẫn giống nhau, nhưng mà do cái độ che lấp mà sáng ít hay nhiều. Tức là mây che nhiều hay ít, mây che nhiều thì sáng ít, mây che ít thì sáng nhiều, chứ còn mặt trời thì sáng vẫn như nhau.
Có một Phật tử hỏi là, thưa thầy, trong bài thi kệ của thầy, bài thơ là một phen buông hết ngôn từ, buông luôn cả một chữ như trên đầu, thông dong thực tại nhiệm màu, niết bàn sinh tử biển dâu khác gì. Chữ như trong bài thi kệ trên có nghĩa như thế nào ạ?
Cái chữ như đó tức là pháp như thế nào á, thì nó là như vậy, tức là như là Đức Phật ngài dạy Bahiya đó, là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết á. Thì tức là cái thấy đó là thấy như thị, cái nghe như thị, chữ như đó tức là như thị á, chữ như thị. Thì trong cái ý, trong cái bài kệ này á, là mình á, trong quá trình mình học đạo, rồi mình học kinh, học luận, học đủ thứ, nhưng mà rồi á, sau đó đó chỉ còn là bây giờ. Giống như Đức Phật dạy đó, là bây giờ trông thấy chỉ thấy, trông nghe chỉ nghe thôi. Thì lúc đó đó là mình chỉ giữ một cái chữ như thôi. tức là người đó mà còn là đã thấy như thế, tức là tới rồi đó. Nhưng mà nếu mà mình vẫn còn cố mà giữ cái chữ như thì vẫn không được. Mà lúc đó đó, trong này mới nói rằng là quên luôn cả cái chữ như trên đầu luôn. Tức là nếu mình còn cố giữ là phải như là không được. Mà lúc đó là ung dung tự tại vô ngại, tức là không còn như hay không như gì, là lúc đó cũng không bị không ràng buộc gì cả. Nên cái bài kệ đó là như vậy. Còn nếu mà mình còn ôm đồm cái kiến thức hay là ôm đồm kinh luận hay là ôm đồm cái gì đó đó thì chứng tỏ là mình chưa có phải là thực sự thông dong tự tại. Khi mà mình thực sự sống với cái thực tánh chân đế, mà trong 10 ba la mật thì là cái ba la mật thứ 7 là chân thật ba la mật, tức là sống với thực tánh chân đế. Tuy nhiên khi mà sống với thực tánh chân đế luôn thì cũng không phải là ngồi mà cứ giữ cái thực tánh chân đế đó. Khi đã sống tròn vẹn được với thực tánh chân đế rồi thì cũng phải là ngồi mà giữ chân đế, mà lúc đó vẫn sống ung dung tự tại trong tục đế. Cho nên lúc đó nó phải có cái nguyện lực ba la mật. Nguyện lực ba la mật tức là vẫn đi vào tục đế vì lợi ích chúng sanh. Cho nên là vẫn đi vào tục đế mà vô ngại, chứ cũng cần phải giữ một cái chân đế, ý là nói vậy đó, tức là không giữ chân đế. Mà đó là cái người mà đã giác ngộ chân đế, chứ còn nếu mà mình chỉ mới ngôn ngữ, mới trên kinh luận không thôi đó, thì chưa tới đâu. Mà nó phải thấy ra đã, mà khi thấy ra thì lúc đó lại không cần bất kỳ cái gì nữa. Lúc đó không cần, có thể nói là cái người đó đã thoát ra khỏi tôn giáo, giống như Ngài Xá Lợi Phất á. Khi mà Ngài giác ngộ rồi á, Ngài nói Ngài bây giờ Ngài không có tin cái gì nữa hết trơn á, Ngài không bám víu vào cái gì nữa hết, không cần kiếp trước kiếp sau gì nữa hết trơn á, buông hết. Thì có nhiều người nói về cái, nói là Ngài ngã mạng mới đến trình với Đức Phật, thì Đức Phật Ngài nói không phải đâu, đó là cái người giác ngộ, người ta không cần gì nữa. Người ta không phải tin tưởng vào ai nữa, bởi vì chân lý là nó hiện hiện rồi, đâu cần phải bám víu vào cái gì. Cũng như khi chưa đi được á, khi mà mới sinh, mình sinh ra mình chưa đi được á, thì cha mẹ phải nhắc tay dẫn đi. Nhưng khi mà mình tự mình đi được rồi á, thì không thể nào mà cứ chờ tay cha mẹ đưa ra để mình đi được. Mà lúc đó mình phải tự mình biết đường mà đi. Thì cái người đó là cái người mà đã thoát ra khỏi mọi cái ràng buộc. Và người đó phải ung dung tự tại. Và Đức Phật Ngài khuyến khích như vậy. Chứ Đức Phật Ngài không phải là một vị giáo chủ mà Ngài từ chối, Ngài nói ta không phải là giáo chủ. Bởi vì nếu là giáo chủ thì phải có những đệ tử, rồi có người theo, rồi phải tổ chức thế này thế kia, còn Ngài không. Ngài không lệ thuộc gì đệ tử, mà đệ tử cũng chẳng lệ thuộc gì Ngài. Tất cả đều là những người là vì sự thật, vì giác ngộ chân lý vậy đó. Mà khi giác ngộ chân lý rồi thì là nó đã là cảm thông với nhau rồi. Cho nên không cần phải ai theo ai gì cả. Lúc đó là chỉ có sống trong chân lý, chứ không còn ai theo ai cả. Cho nên nó không có lệ thuộc vào bất kỳ cái gì. Khi mà Ngài Xá Lợi Phất tuyên bố như vậy thì có nhiều người nói rằng là giống như Ngài là đệ tử của Đức Phật, mà bây giờ cũng nói là Ngài cũng không, ngay cả Đức Phật cũng không còn nương tựa vào Phật nữa. Thì nếu như là giả sử như Đức Phật là một giáo chủ thì Đức Phật sẽ nổi tức lên, nói ông này mình đồ cho ông này, bây giờ ông này ông phạt mình. Nhưng Đức Phật lại khen. Đức Phật lại khen đúng đó, ông đó mới là đúng đó. Ông đó mới là cái người mà không còn lệ thuộc vào cái gì nữa cả, bởi vì người đã thấy chân lý, đã sống trong chân lý rồi. Cái bài thơ đó là có ý nghĩa như vậy.
Dạ, à, Thường Giác xin hỏi là con kính thầy chỉ dạy câu Niết bàn sinh tử thị không hoa ạ. Con kính đảnh lễ thầy.
Niết bàn sinh tử thị không hoa là như thế này. Khi mình khởi lên cái tâm mà mong cầu, tìm cầu để mong đạt được cái này cái kia thì đó là sinh tử. À, nhưng mà rồi mà cái mong cầu đó là mong cầu gì? Mong cầu để đạt tới Niết bàn. Cho nên mình đó là mình cứ cố gắng tu hành để làm sao mình đạt được Niết bàn, và mình cho đó là một cái mục đích cuối cùng. Tại ra khi giác ngộ ra mới thấy rằng là không có sinh tử mà cũng chẳng có Niết bàn. À, hay là sinh tử hay là Niết bàn gì cái đó nó cũng không còn là cần thiết, không phải là cái mục đích để mình đạt được gì nữa, mà mình chỉ thấy ra thôi. À, cho nên Đức Phật khi mà ngài giác ngộ Niết bàn thì ngài nói rằng vì Như Lai thắng tri Niết bàn là Niết bàn, cho nên á, Như Lai không có dục khí trong Niết bàn, không xem Niết bàn là ta của ta, trừ ngã của ta. Như vậy thì đối với ngài, đối với người giác ngộ thì bây giờ sinh tử của cũng là chỉ là hoa đốm giữa hư không, mà Niết bàn cũng chỉ là hoa đốm giữa hư không thôi. Còn bây giờ chính cái sự giác ngộ đó là thông dong tự tại. Đó. Không trụ ở trong Niết bàn. Đó. Không phải là vì đạt được Niết bàn rồi bây giờ nói Niết bàn là ta của ta, tự ngã của ta đã được Niết bàn rồi, không phải như vậy. Cho nên á là bây giờ đã thấy rõ sinh tử là thế nào. Và thấy rõ Niết bàn là thế nào, vậy thôi. Cho nên là không bị sinh tử mà cũng không trụ Niết bàn. Không rơi vào sinh tử mà cũng không trụ vào Niết bàn. Bởi vì nếu mà có một Niết bàn mà để trụ thì nó cũng hư hoại. Có cái gì mà mình chấp trước mình trụ vào thì nó cũng vẫn hư hoại. Cho nên cái người giác ngộ rồi người ta thấy tất cả chỉ là hoa đốm ở giữa hư không thôi. Hoa đốm hư không là sao? Tức là nó không có thật. Nó không có thật.
Dạ, mà Nguyễn Thị Minh Trí xin hỏi là có câu tu hành như cọ cây lấy lửa, theo con hiểu là phải quán sát tâm liên tục miên mật, như vậy theo pháp thầy dạy chỉ thấy ra như nó đang là rất nhẹ nhàng, vậy có gì khác với câu trên ạ?
Cái câu này nó có nghĩa như thế này. Tu hành nó không phải là cứ ngồi một cái chỗ nào đó rồi mình để cho nó yên tĩnh hoàn toàn để đừng có cò xát bất kỳ cái gì hết á. Mà là muốn giác ngộ là phải cò xát. Cho nên mới nói là Niết bàn là giống như là lấy cò cái cây mà để mà ra lửa. À là cái tu hành á là giống như mình cò cây ra lửa. Tức là mình phải xúc chạm, phải nghe người ta chửi. Thì lúc đó mình xem thử là mình có tâm mình có đủ có rộng lặng trong sáng hay không. Đó, mình nghe người ta khen xem cho mình có rộng lặng trong sáng hay không. Đó, mình thất bại xem tôi có rộng lặng trong sáng hay không. Mình thành công xem thử mình có ngã mạn gì hay không. Đó, mình đau khổ có thử mình chịu được hay không. Mình hạnh phúc của mình có bị chìm đắm hay không. Đại khái là vậy, tức là phải xúc chạm. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là khi xúc chạm việc đời tức là được mất hơn thua, thành bại vui khổ vinh nhục rồi này kia đó. Đó, đó là xúc chạm. Đó, qua cái xúc chạm, qua cái trải nghiệm mới thấy ra được sự thật. Đó, cho nên cái quan niệm mà tu là đóng cửa ngồi một chỗ rồi, cái đó là quan niệm tu sai rồi. Cái đó là bởi vì sao? Vì trong cái thời Đức Phật á, là Bà La Môn là họ chủ trương là như vậy. À, cho nên họ lên rừng lên núi, họ vô hang vô động mà tu rồi dữ dội lắm. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài lại thấy rằng là thật ra là phải xúc chạm, tức là phải trải nghiệm. Tại sao mà gọi là tri kiến thanh tịnh? Bởi vì tri kiến là gì? Tri kiến tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân xúc ý biết, đó là thì phải có sự xúc chạm đó. Cho nên á, khi Đức Phật Ngài nói với Bahiya, tại sao Đức Phật Ngài nói là ngồi im ra đi để giác ngộ, mà Ngài lại nói là trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe, tức là xúc chạm mà tâm không động, chứ không phải là dẹp bỏ xúc chạm. Vì vậy cho nên nói là giống như là lấy cây mà cò ra thì lửa, chứ không phải có cái ý là mình phải là nỗ lực để mà rèn luyện để mà đạt được cái tham vọng của mình. Hiểu sai một chút xíu là chết. Nhưng mà mình không phải là đi tìm xúc chạm. Có một số người thì lại là cố đi tìm xúc chạm. Mình không cần phải đi dấn thân theo cái nghĩa đó, mà là mình xúc chạm ngay chính cái đời sống của mình đó. Tức là do cái duyên nghiệp, như hồi nãy mình nói đó, mọi người đều có cái duyên nghiệp. Người này thì xúc chạm cái này, người kia xúc chạm cái kia trong cuộc sống đó. Mà tất cả những cái đó là nó có một cái sự vận hành tất yếu của nó. Do đó bây giờ ngay qua ngay chính đời sống của mình, mình sống trong cái hoàn cảnh nào, trong cái nghiệp mạnh nào, thì mình trải nghiệm, chiêm nghiệm trong chính xúc chạm đó. Thí dụ như duyên nghiệp của cái người đó, của cái anh A đó, là lấy cái cô B. Rồi khi lấy cô B rồi á, hai người cứ là hụt hạt đủ thứ, mâu thuẫn nhau rồi, cãi vã nhau rồi, đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà đó là bài học giác ngộ đó. Đó chính là bài học giác ngộ đó. Bài học để xem thử là bản ngã của mình nó to tới nào. Nếu mà trong xúc chạm đó mà bây giờ mình lại phá được cái bản ngã, nhờ cái xúc chạm đó mà mình phá được cái bản ngã thì mình giác ngộ. Còn nếu trong xúc chạm đó mà bản ngã nó càng to lên thì mình phiền não khổ đau vậy đó. Cho nên xúc chạm đó là như vậy, chứ không phải là mình phải mà làm cho dữ mới là mày nói mà cố mà làm cho dữ để mà đắc đạo đắc quả gì đó, để tìm niết bàn gì đó, đó là cái đó là tham vọng.
Dạ, câu hỏi tiếp theo là: thưa thầy, tu tập thuộc về chân đế thì không cần phải theo trình tự tu tập như tục đế là chánh niệm tỉnh giác từ từ. Một người vô hoàn cảnh tận cùng thì sẽ giác ngộ tối đa, hay có trường hợp một bước lên chánh niệm tỉnh giác 100% luôn ạ?
Thực ra đó là cái nào cũng đúng hết trơn á. Nhưng mà nó đúng vào ý, giống như cái triết lý của Ấn Độ đó, người ta nói là bất kỳ việc gì xảy ra cũng đều đúng lúc. Cho nên á, bây giờ cái chuyện mà tánh niệm tỉnh giác á, là cái chuyện cứ làm một cách tự nhiên, đơn giản tự nhiên đó. Nên thầy mới nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác với cái thái độ là dạng gì tự nhiên vô tâm. Vô tâm tức là không có cái ý đồ của bản ngã ở trong đó. Đó. Thì còn cái chuyện mà nó tới đâu á, là cái chuyện đó là nó sẽ diễn ra đúng lúc. Còn cái người á mà tu luyện mà bản ngã đó thì cứ nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng làm sao để 10 ngày nữa là mình đắc quả là hết, thì đó là tự hành theo bản ngã. Lúc đó nếu mà có đắc quả là hết thì thành đắc cái quả là hết bản ngã thôi. Là bởi vì đó là cái nỗ lực của cái bản ngã. Nhưng mà khi một cái người mà người ta cứ sống bình thường đến lúc đó, khi đến cái lúc chín mùi cái tự nhiên là nó giác ngộ hoàn toàn, buông hết là hoàn toàn, thì lúc đó là A La Hán. Giống như một cái cây ấy, thầy thường hay ví dụ cái cây đó. Bây giờ cái cây đó cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là gì? Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là trọn vẹn tỉnh thức trong cái khoảnh khắc mà mình đang là. Thì thầy mới ví dụ là giả sử như cái cây đó là 3 tháng, 3 ngày, 3 giờ, 3 phút, 3 giây. Nó đang ở trong cái lúc đó. Thì nó cứ tròn vẹn. Nó tròn vẹn một cái thì nó sẽ ra 4 giây. Nhưng mà đó là cái thời gian của bên ngoài. Còn bên trong thì nó vẫn không có thời gian. Bởi vì nó lúc nào nó tròn vẹn hết. Cho nên nó không có thời gian. Nó không có cái khái niệm về thời gian. Cho nên khi mà tròn vẹn với nó, bây giờ thay vì nó cứ ngồi, nó cứ cố gắng làm sao để mà mình phải đạt được chỉ tiêu là mình sẽ ra được 100 trái. Đó là tham vọng của nó thôi. Chứ còn là nó cứ sống tròn vẹn với từng cái khoảnh khắc của nó. Thì đến cái đúng giờ, đúng lúc là nó sẽ ra trái. Mà có khi nó ra 200 trái không chừng. Mà có khi là ra 50 trái không cần. Chứ không phải nhất định là 200 trái như tham vọng của mình. Do đó là mình cứ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là cứ trọn vẹn với từng khoảnh khắc. Chứ không phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để trở thành bất kỳ điều gì. Mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Cho nên dù là cái cây ổi non vẫn là niết bàn, mà dù là cái cây ổi ra trái cũng niết bàn. Còn ngược lại, bây giờ mình đang là cái ổi 3 tháng 3 ngày gì đó, mà mình cứ mong làm sao mà 3 năm để ra trái, thì lúc đó mình vẫn luôn ở trong sinh tử, mình vẫn luôn ở trong ảo tưởng. Trong khi một cái ổi kia đó thì nó vẫn cứ tròn vẹn với nó từng cái khoảnh khắc, từng giây phút, thì nó cũng vẫn cứ ra trái. Cho nên cái mà hữu vi hữu ngã nó khác với cái vô vi vô ngã ở chỗ đó. Mà Đức Phật á là ngài nói là cái giáo pháp của Đức Phật á là để thoát ra khỏi cái hữu vi hữu ngã, để trở về với cái vô vi vô ngã. Mà cái hữu vi hữu ngã là do mình ảo tưởng tạo ra. Cho nên khi mình thấy ra sự thật rồi ấy, thì cái hữu vi hữu ngã nó sẽ tự biến mất.
Dạ, câu tiếp theo là: thưa thầy, con đi làm ở cơ quan, trong tim của con có một chị rất ngã mạn nhưng năng lực lại không có. Chúng con luôn nhường chị ấy vì không muốn ồn ào. Con không bao giờ muốn làm chung với chị đó, nhưng lúc nào cũng bị ghép chung. Với một người như vậy, mình phải làm sao ạ? Nếu chị đó có năng lực thì con không nói, đằng này chị ấy làm cho thành tích của con đi xuống theo. Thầy chỉ cho con với ạ. Con nhịn chị đó vì con không muốn tạo nghiệp. Có cách nào mình có thể cảm hóa người đó và chỉ cho họ biết họ không giỏi như họ tưởng không ạ? Thưa thầy.
Thì cái đó là tùy theo con thôi. Nếu con có khả năng thì con chuyển hóa được. Còn nếu không có khả năng thì phải chịu thôi. Cho sao? Chứ biết sao giờ. Nhưng mà nói chung là mình thường thường á là trong một cái sự việc á là mình thường hay nghĩ đến là cái kết quả mà mình mong muốn. Trong tất cả những cái hoạt động trong đời sống á là luôn luôn mình có muốn cái kết quả mà mình mong muốn. Thí dụ như bây giờ thầy xây dựng cái chùa thì thầy sẽ cứ nghĩ rằng là làm sao mà xây dựng cho nó hoàn thiện. Thế nhưng mà bây giờ thế này, nếu như nó không vì một lý do nào đó mà nó không hoàn thiện được, hoặc là hoàn thiện rồi cái tự nhiên bom nổ cái nó tiêu mất, thí dụ vậy đi. Hay là đó, thì như vừa rồi ở bên New Zealand á, cái năm mà cái bạo cái sóng thần gì đó, thì một cái khu resort mới làm xong, là mới khánh thành, là cực kỳ đẹp luôn. Và cái trận bão đó nó cuốn sóng thần đó nó cuốn hết trơn. Thì á, bây giờ này, một là anh chàng nó sẽ đau khổ đến tận cùng, có khi là điên loạn luôn, bởi vì mình bỏ ra bao nhiêu công sức mà bây giờ là tiếc quá đi. Nhưng mà cũng có thể anh ta là giác ngộ, à, để té ra là tất cả mọi thứ đều là không phải là ta của ta gì cả. Chẳng hạn như vậy. Vậy thì đó là tùy theo cái mục đích mà mình sống. Nếu mình mục đích mà mình sống á, để mà phải thành công hay là phải được, phải gì gì đó, thì nó lại khác. Còn nếu á, cái đó chỉ là cái đó chỉ là cái bên ngoài thôi, còn cái chính yếu đó là để giác ngộ đó. Đó thì nó lại khác. Bây giờ mình làm hết lòng nhưng mà mình lại không được, nhưng mà cái người đó họ phá mình, nhưng mà lại là qua đó mình lại học ra bài học giác ngộ, thì nó lại khác. Còn bây giờ mình lại cứ đặt cái mục tiêu của mình là làm sao để mà làm cho nó được theo ý mình, thì nó lại khác. Thì á, khi mình ở trong tục đế đó, thì đương nhiên khi mình làm là mình vẫn muốn là làm cho nó hoàn thiện. Nhưng mà cái cuộc đời nó có rất nhiều cái duyên, nhân duyên mà mình phải học. Nhiều khi trải qua một cái chuyện như vậy, mình lại học ra được một cái bài học. Mà cái bài học đó là bài học gì? Thực ra là bài học hiểu ra mình hơn, hiểu ra cuộc đời hơn, và tâm không đồng được, không đồng trước những cái sự việc như vậy. Đó là bài học giác ngộ giải thoát. Những cái thử thách đến trong cuộc đời mình đó, để xem mình có tâm mình có đủ sáng suốt để thấy ra vấn đề, và có đủ bình tĩnh để mà không đồng trước cái vấn đề đó hay không. Đó là cái mục đích giác ngộ giải thoát. Thành ra nếu mà cái người mà sống để học bài học giác ngộ giải thoát, thì hoàn cảnh nào cũng là giúp mình học ra bài học giác ngộ giải thoát cả. Cho nên mình không cần phải là muốn một cái điều kiện tốt hơn. Nhưng mà đa phần á, là tu hành làm sao để đạt được cái điều kiện tốt hơn. Rồi cái gì cũng là làm sao để mà đạt trên đời cũng thành công tốt hơn. Như vậy á, hoàn toàn là đều bị rơi vào cái con đường là tham vọng thế gian hết. Còn nếu mình xem đó để là cái bài học giác ngộ thì nó lại hoàn toàn khác. Có khi chính những cái khó khăn, chính những cái trắc trở đó lại là giúp mình giác ngộ hơn. Tức là giúp mình thấy ra được sự thật về bản thân mình và cuộc sống hơn. Và từ cái chỗ thấy ra đó mà tâm mình nó là bình thản hơn, cái định tĩnh sáng suốt hơn. Đó. Thì lúc đó mình mới thấy rằng là không phải là mình tu, mà chính là Pháp đến tu giúp cho mình. Những cái sự kiện như vậy đó, nó đang đến là để giúp cho mình thấy ra vấn đề gì đó, thấy ra được sự thật nào đó, vậy thôi. Hình như hết giờ rồi. Hết giờ rồi, chào mọi người.
Y đàng nô nhân thi nàng hôn tu sukhita hôn tu nhà ta yo
Y đàng nô nha ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đàng nô nha ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đàng va ta mê buôn nhang a sa va ca ya va hăng.
Sa thủ lành thay, chào mọi người.